Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: Trung thu hữu nghị yêu thương,
trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư,
lạm thu đầu năm học, đừng để đến hẹn lại lên,
tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cũng trong chương trình có bài Bệnh lý về cột sống, những vấn đề cần quan tâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự chương trình Trung thu năm 2022 với chủ đề Mùa thu hữu nghị, mùa thu yêu thương. Chương trình do Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Với sự đồng hành tài trợ của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, cùng dự có đại diện Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành liên quan cùng các em nhỏ đến từ các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Háo hức, vui mừng và thích thú là tâm trạng chung của các em nhỏ khi được tham dự chương trình Trung thu. Chương trình năm nay đã nhận được sự đồng hành tài trợ của nhiều đơn vị tổ chức với mong muốn chung tay cùng các cấp ban ngành và toàn xã hội nỗ lực chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tại chương trình, các em nhỏ đã được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước với những lời căn dặn đầy ý nghĩa, được xem tiết mục múa lân đặc trưng của mỗi mùa Trung thu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và được nhận những phần quà ý nghĩa. Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ quan đơn vị địa phương, các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 20 chiếc xe đạp và 20 em học sinh khó khăn học giỏi của hai huyện Phú Bình và huyện Đồng Hỷ.
Ngày 8 tháng 9, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 của chi bộ tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu, huyện Phú Lương. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã nghe đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng 8. Chi bộ đã triển khai tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố, trên 83% đảng viên tham gia học tập nghị quyết Trung ương 5 khóa 13. Ngoài ra, các đảng viên đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào việc khó khăn trong việc mở rộng đường giao thông do thiếu quỹ đất, công tác vệ sinh môi trường trong triển khai thực hiện các dự án khu dân cư tại địa bàn, chuyển đổi nghề cho người dân sau khi thu hồi đất triển khai thực hiện dự án khu dân cư. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc, đúng quy định. Các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến mang tinh thần xây dựng cao. Đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chi bộ và các đảng viên tổ dân phố Cầu Lân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã đề ra. Đồng chí cũng thông tin tới các đảng viên trong chi bộ về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay. Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã trao tặng tổ dân phố Cầu Lân, thị trấn Đu số tiền 40 triệu đồng, hỗ trợ tổ dân phố hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà văn hóa của tổ dân phố.
Cũng trong ngày 8 tháng 9, đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã đến thăm và công tác tại thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia chuyến công tác có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Thái Nguyên, đồng chí đã đến thăm lại điểm trường học sinh miền Nam số 3, trước đây thuộc xã Phúc Trìu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, nay là xóm chợ xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên. Đây là trường phổ thông dân tộc nội trú do Ban Dân tộc Trung ương và Bộ Giáo dục đồng quản lý. Trường có nhiệm vụ nuôi dạy học sinh là con em các dân tộc thiểu số ở miền Nam tập kết ra Bắc từ năm 1954 đến năm 1974. Cuối năm 1970, toàn bộ hệ cấp 3 của trường chuyển từ Lạng Sơn về điểm trường này và đóng tại xã Phúc Trìu từ năm 1970 đến hết năm 1975. Đồng chí Cờ So Phước, nguyên là học sinh học tại điểm trường này từ năm 1970 đến năm 1973. Hiện nay tại điểm trường này đã trở thành một điểm trường mầm non thuộc trường mầm non của xã Phúc Trìu. Tại đây các đồng chí trong đoàn tặng quà cho các cháu học sinh tại điểm trường mầm non Phúc Trìu nhân dịp Tết Trung Thu năm 2022. Cũng nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Thái Nguyên, đồng chí Cờ So Phước, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong và tham quan không gian trưng bày tài liệu, hiện vật về 60 liệt sĩ thanh niên xung phong tại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Sa Sàng.
Ngày 9 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã có buổi trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh Thái Nguyên. Các nội dung trao đổi liên quan đến tình hình thực hiện cải cách hành chính, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới cơ chế một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến. Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa cũng đặc biệt quan tâm một số nội dung đã triển khai và đạt hiệu quả trong thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên, như hệ thống phản ánh hiện trường và công tác tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân trên ứng dụng công dân số Thái Nguyên, giải pháp quản lý tạo lập cơ chế chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, việc áp dụng chỉ số theo dõi đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của cơ quan hành chính các cấp, kinh nghiệm triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các nội dung được trao đổi chia sẻ giúp hai tỉnh thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục phát huy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Khánh Hòa.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, năm học mới 2022-2023 đã chính thức bắt đầu. Khi các em học sinh vừa hân hoan chào đón năm học mới, cũng là lúc các bậc phụ huynh lại phải quan tâm lo lắng về các khoản đóng góp cho con trong đầu năm học. Các khoản thu của nhà trường có lạm thu hay không lạm thu, hay làm thế nào để giảm bớt gánh nặng khi vào đầu năm học? Tất cả đều là những băn khoăn của các bậc phụ huynh. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Có hai con đang theo học tại một trường trung học phổ thông. Anh Trần Anh Dũng, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, cũng như ba phụ huynh khác đều băn khoăn lo lắng khi tính đến các khoản tiền phải nộp cho con khi năm học mới đã bắt đầu. Anh Dũng nói.
Ở đây thì chúng tôi thì con em chủ yếu là nông nghiệp, cho nên là các cái khoản đầu năm học thì các cấp là quản lý tốt với cái nguồn thu để hỗ trợ cho công tác giáo dục được tốt hơn.
Lạm thu trong đầu năm học không còn là vấn đề mới, và thực tế cho thấy tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục cho con trẻ. Mặc dù năm học mới vừa bước vào tuần học đầu tiên, nhưng tại một số trường học ở một vài tỉnh, thành phố đã có những huy động đóng góp các khoản thu không đúng theo quy định. Theo thông tin báo chí nêu, trong tháng 8 vừa qua, Hội Phụ huynh lớp 1 tại một trường tiểu học ở thành phố Vinh, Nghệ An đã bàn bạc đóng 300.000 đồng một cháu để chọn giáo viên chủ nhiệm cho con chuẩn bị lên lớp 2. Hay như sự việc xảy ra tại thành phố Hải Phòng khi phụ huynh được vận động đóng góp kinh phí để xây trạm biến áp. Đây mới chỉ là một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Điều đáng nói là câu chuyện lạm thu luôn lặp đi lặp lại mỗi khi năm học mới bắt đầu và chưa được xử lý triệt để. Trước thực trạng này, ngày 31 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 14 về việc tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Trong đó, chỉ thị yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các quy định về quản lý thu chi tài chính, công khai các khoản thu đầu năm học. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Từ ngày 28 tháng 7, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành công văn số 1678, hướng dẫn các khoản thu chi của năm học 2022-2023. Trong đó, chúng tôi đã chỉ đạo rất là rõ những cái khoản thu theo quy định thì thực hiện theo đúng văn bản quy định của cấp có thẩm quyền. Còn những cái khoản thu mà thu theo thỏa thuận thì yêu cầu theo cái nguyên tắc là lấy thu đủ chi. Nếu như cơ sở giáo dục đào tạo nào mà thực hiện không đúng, không nghiêm theo các văn bản cấp trên thì chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành rà soát nhu cầu thực tế tại đơn vị để tiến hành xây dựng phương án thu nộp kinh phí của phụ huynh học sinh. Cô giáo Đỗ Thị Thanh Thảo, hiệu trưởng trường mầm non Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Nhà trường sẽ cố gắng sao cho để cân đối các cái nguồn thu chi đảm bảo được giảm thiểu cái mức chi phí cho cha mẹ học sinh ở những khoản mà nguồn ngân sách cũng như là học phí có thể là đáp ứng được.
Cô giáo Nguyễn Thị Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đội Cấn 1, thành phố Thái Nguyên cho rằng.
Trong năm học 2022-2023 thì sẽ không thu tập trung vào đầu năm học mà giãn cách các cái khoản thu. Thế còn về các cái khoản thu mà thuộc của cha mẹ học sinh thì nhà trường thực hiện theo thông tư 55 hướng dẫn về các cái quy định ở trong đó rất là rõ ràng.
Mặc dù luôn có chỉ đạo về chống lạm thu, song khoản thu đầu năm học vẫn là gánh nặng của không ít gia đình. Để khắc phục những tồn tại này, ngành giáo dục và đào tạo cần có những biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp sai phạm. Mỗi phụ huynh học sinh và nhà trường cũng cần phối hợp hiệu quả, không để xảy ra tình trạng lạm thu vì môi trường giáo dục trong sạch. Chuyển sang một số công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế. Trong thời gian gần đây, tình hình hỏa hoạn diễn biến phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là hỏa hoạn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, khách sạn, chung cư, nhà cao tầng, khu vui chơi giải trí tập trung đông người, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Siết chặt các quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc cấp phép hoạt động kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an các huyện, thành phố tổ chức thường trực chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo tiếp nhận thông tin, huy động lực lượng phương tiện giải quyết có hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Xây dựng và tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ cần thiết phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, đặc biệt tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường. Các cơ quan truyền thông phối hợp với công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy, kế hoạch số 122 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng.
Ngày 8 tháng 9, Sở Y tế Thái Nguyên đã có công văn về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau: tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, rà soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác, với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo quyết định số 2447 của Bộ Y tế, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19 và chỉ đạo các ban ngành địa phương trên địa bàn phát động chiến dịch vui Trung thu và tựu trường an toàn, tăng cường chỉ đạo theo dõi bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi, tăng cường giám sát sàng lọc phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí, tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Thưa quý thính giả, để thực hiện thành công chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của nước ta, xây dựng nông thôn mới đóng vai trò nền tảng. Tuy nhiên, hiện ở nhiều địa phương, việc hoàn thành một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới hay nông thôn mới nâng cao đang gặp những khó khăn. Cụ thể, việc triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hay còn gọi là tiêu chí số 13, ở một số địa phương của huyện Phú Bình đang gặp khó khăn, cần sự chung tay của cả người dân và sự hỗ trợ của các ngành chức năng. Phóng viên Bá Hoàng có bài viết đề cập về nội dung này.
Hạch toán có lãi nhiều năm liền, Hợp tác xã nuôi hươu cựu chiến binh Trọng Hùng đã góp phần để xã Tân Hòa hoàn thành tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới và về đích năm 2019. Tuy nhiên, sản phẩm của hợp tác xã đến nay vẫn chưa có đầu ra được liên kết ổn định. Ông Ngô Văn Hùng, giám đốc hợp tác xã nuôi hươu cựu chiến binh Trọng Hùng, xã Tân Hòa, huyện Phú Bình chia sẻ.
Đầu bán ra hiện nay là vẫn cung cấp cho các cái bà con nhân dân trong mấy tỉnh lân cận ra Thái Nguyên. Chúng tôi vẫn cứ mong muốn làm sao nhà nước là hỗ trợ chúng tôi một cái máy chế biến viên lang để chúng tôi sẽ chế biến, có thể chế biến trực tiếp cho người dân người ta dùng tại đây.
Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, để đạt được tiêu chí 13, các xã cần đạt 2 chỉ tiêu: có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, đảm bảo bền vững, thì đến nay Tân Hòa vẫn đang loay hoay để hoàn thành chỉ tiêu số 2 của tiêu chí. Ông Tạ Quang Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hòa, huyện Phú Bình nêu khó khăn.
Hiện tại thì trên địa bàn xã thì không có mô hình làng nghề, do vậy mà cái tiêu chí số 13 rất là khó, mà thậm chí sẽ không thực hiện được đối với tiêu chí số 13.4. Và cái nữa là cái về bao tiêu sản phẩm chủ lực trên địa bàn xã thì cũng không xác định được đâu là sản phẩm chủ lực.
Thuận lợi hơn Tân Hòa, xã Tân Kim có những mô hình chăn nuôi trồng trọt có quy mô lớn, thậm chí xã còn có những hợp tác xã thực hiện chế biến nông sản ngay ở địa phương như hợp tác xã trồng và chế biến nông sản Đỗ Viện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Tân Khánh vẫn chưa có một sản phẩm loại nông sản được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Bà Nguyễn Thị Viện, xóm Trung Tâm, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình mong muốn.
Tôi chỉ mong là làm sao mà chính quyền địa phương giúp đỡ để cho cái sản phẩm của tôi để mở rộng ra thị trường.
Ông Nguyễn Văn Vệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Khánh, huyện Phú Bình cho biết.
Xã Tân Khánh phải thực hiện cái xã nông thôn mới nâng cao, rất là khó khăn cũng rất là nhiều. Đối với thực hiện cái sản phẩm về chủ lực của địa phương ấy thì chúng tôi đang cố gắng là đưa các cái sản phẩm là một là lên sàn thương mại điện tử, hai nữa là làm các cái sản phẩm OCOP, ba nữa là được cái cấp mã vùng cho các cái sản phẩm chủ lực của địa phương.
Theo kế hoạch của huyện, năm 2022, Phú Bình sẽ có 3 xã thực hiện nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, xã Dương Thành mới đạt 6/8 chỉ tiêu, xã Xuân Phương 5/8 chỉ tiêu và xã Tân Khánh 4/8 chỉ tiêu của tiêu chí số 13, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Thành lập được hợp tác xã với một mô hình sản xuất cụ thể không phải là điều quá khó để thực hiện ở các địa phương của Phú Bình. Tuy nhiên, để các hợp tác xã mô hình sản xuất tác động tích cực giúp tư duy sản xuất của người dân từ manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, cần tăng cường sự liên kết và phát huy nội lực ở các địa phương.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trưa chiều trời quang, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trưa chiều trời quang, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai. Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
Ngày 8 tháng 9, Công ty Điện lực Thái Nguyên phối hợp với huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị thống nhất công tác vận hành lưới điện trên địa bàn huyện. Điện lực Võ Nhai hiện đang vận hành 224 trạm biến áp với trên 313 km đường dây trung thế, với sản lượng điện hàng năm tăng trưởng khoảng 8%, cung cấp điện cho trên 20.000 khách hàng. Trong thời gian qua, số vụ sự cố gây mất điện do nguyên nhân hành lang rất cao. Năm 2021, Võ Nhai xảy ra 58 vụ, tổng số thời gian mất điện liên quan đến cây là trên 7.000 phút, riêng 8 tháng đầu năm 2022 là 12 vụ, thời gian mất điện là trên 600 phút. Hiện lưới điện Điện lực Võ Nhai quản lý còn tồn tại 114 điểm vi phạm công trình trong hành lang lưới điện, 113 công trình nằm trong hành lang nhưng không vi phạm lưới điện, 83 vị trí cây trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp với tổng số cây cần chặt tỉa trên 4.400 cây. Để giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang lưới điện cao áp, Công ty Điện lực Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp cùng địa phương thực hiện tuyên truyền sâu rộng công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp trong cán bộ, công nhân viên chức và bà con nhân dân, học sinh các trường học khu vực có các đường dây cao áp đi qua. Đề nghị các chủ hộ ký cam kết không vi phạm. Đối với các hộ vi phạm về công trình, nhà ở, cây cối dưới đường điện cao thế, Điện lực lập hồ sơ báo cáo chính quyền địa phương. Nếu tái phạm sẽ đề nghị chính quyền ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ theo quy định. Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai và Công ty Điện lực Thái Nguyên.
Cùng ngày, Tiểu ban tuyên truyền trang trí khánh tiết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 tổ chức họp để triển khai nhiệm vụ. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022, Đại hội sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 ngày 21 tháng 9 tại Sân Vận động tỉnh Thái Nguyên. Có gần 20.000 đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên, các đơn vị tham dự lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tại đại hội, các vận động viên thuộc các đơn vị gồm các huyện, thành phố, ngành, tỉnh và trường đại học tham gia 17 môn thi đấu. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Để chuẩn bị cho sự kiện thể dục thể thao quan trọng này, căn cứ các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022, Tiểu ban tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ đến các thành viên để tổ chức thực hiện. Đến nay, các thành viên tiểu ban tuyên truyền đã tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ về tuyên truyền, trang trí khánh tiết, xây dựng nội dung chương trình lễ khai mạc, bế mạc đại hội, đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban tuyên truyền còn tham gia góp ý cho các mẫu thiết kế, maquette, phông lễ, băng rôn tuyên truyền, chương trình phần lễ, phần hội trong lễ khai mạc, công tác trang trí các địa điểm thi đấu, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sẵn sàng cho ngày khai mạc đại hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đưa tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, góp phần lan tỏa ý nghĩa của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh đến đông đảo người dân trên địa bàn.
Ngày 8 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến hai vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là phiên tòa trực tuyến được đưa ra xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp. Phiên tòa được tổ chức tại một điểm cầu trung tâm Tòa án Nhân dân huyện và một điểm cầu thành phần tại nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Hỷ. Bị cáo trong vụ án này là Vi Văn Hải, sinh năm 1985, trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Theo cáo trạng, ngày 14 tháng 6 năm 2022, Công an huyện Đồng Hỷ phối hợp với Công an xã Văn Hán tiến hành tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã, phát hiện Vi Văn Hải có biểu hiện liên quan đến ma túy. Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện thu giữ trong người Hải hai gói bột, qua giám định kết luận là heroin, có khối lượng là 0,136g. Trong vụ án thứ hai, bị cáo là Phạm Văn Cương, sinh năm 1979, trú tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Theo cáo trạng, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện Phạm Văn Cương cất giữ trong người một gói nhỏ bột màu trắng. Kết luận giám định là heroin, có khối lượng là 0,154g. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình xét xử, căn cứ bộ luật hình sự, tại phiên tòa xét xử trực tuyến, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hải và bị cáo Cương mỗi bị cáo 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại bộ luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 3 bị can gồm Dương Trường Anh, sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố Thơm, thị trấn Hương Sơn, Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 2001, trú tại xóm Vo, và Nông Văn Giáp, sinh năm 2002, trú ở xóm Hòa Lâm, cùng thuộc xã Tân Thành, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều tra ban đầu, ngày 1 tháng 6, Đỗ Văn Quyền sinh năm 2005, trú tại xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, Phú Bình, có vay của đối tượng Nông Văn Giáp số tiền 3 triệu đồng. Hẹn sau 1 tháng sẽ trả. Tuy nhiên tới ngày hẹn, Quyền không đến trả tiền. Đến ngày 7 tháng 7, đối tượng Dương Trường Anh đã chỉ đạo cho Nguyễn Minh Tuấn và Nông Văn Giáp thực hiện hành vi ném 4 chai chất bẩn gồm mắm tôm và dầu luyên vào nhà Quyền để uy hiếp tinh thần, buộc Quyền phải trả tiền. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Bình đã lập hồ sơ tạm giữ 3 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý thính giả, cột sống là trụ cột chống đỡ sức nặng của cơ thể. Các bệnh lý liên quan cột sống tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại gây tàn phế rất cao. Với nhiều nguyên nhân khác nhau, tại nhiều bộ phận khác nhau và có thể gặp phải ở tất cả các lứa tuổi. Bởi vậy, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống một cách rõ rệt. Phản ánh của phóng viên Thùy Chi.
Bà Hà Thị Dung, 65 tuổi ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn đã phải chịu đựng những cơn đau suốt nhiều tháng nay. Căn bệnh thoát vị đĩa đệm đa tầng khiến bà không thể đi lại được. Không chỉ khiến sức khỏe giảm sút mà mọi sinh hoạt thường ngày cũng trở nên rất khó khăn. Bà Hà Thị Dung, huyện Chợ Mới, Bắc Cạn buồn rầu, nói.
Đau không đi được, toàn là đi xe lăn với con cõng thôi, không đi được, không đứng được, chân không dẫm xuống được.
Bị thoát vị đĩa đệm đã 6 năm nay do một lần va chạm giao thông, chị Vi Thị Kiều ở Lạng Sơn đã áp dụng nhiều phương pháp điều trị như sử dụng thuốc đông y, châm cứu, nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. Chỉ sau khi được phẫu thuật nội soi, sức khỏe của chị mới trở nên ổn định. Quá trình phục hồi cũng rất nhanh nhờ những kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến. Chị Vi Thị Kiều, Bắc Sơn, Lạng Sơn chia sẻ.
Cảm thấy là rất là thoải mái, đi lại thấy không thấy đau, thấy tốt. Bây giờ hiện tại không cần gậy cũng đi được.
Các bệnh lý về cột sống không chỉ gặp ở người lớn mà hiện nay số trẻ em mắc các chứng như cong vẹo cột sống cũng gia tăng. Mặc dù không phải là bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những bệnh lý về cột sống ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chính bởi vậy, việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh tránh được những biến chứng cũng như đảm bảo chất lượng cuộc sống. Bác sĩ Trần Chiến, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Nếu mà người bệnh không đến viện sớm mà cứ điều trị theo kinh nghiệm, ví dụ dùng thuốc nam hoặc là các ngách bảo của người dân ấy, thì dẫn dễ dẫn đến cái điều trị mà nó không phù hợp và có thể dẫn đến bệnh lý nặng thêm, ví dụ suy tuyến thượng thận do cái lạm dụng thuốc corticoid hoặc chống viêm kéo dài và suy tuyến thận thì là gây hậu quả nặng nề cho người bệnh.
Để chủ động phòng tránh các bệnh lý về cột sống, chúng ta cần xây dựng một chế độ rèn luyện phù hợp với điều kiện sức khỏe, tập vận động các khớp, tránh ngồi một chỗ quá lâu, tránh đứng nhiều, đứng lâu, mang vác nặng. Bên cạnh đó, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý, tránh để cột sống phải chịu sức nặng quá lớn của trọng lượng cơ thể.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Nam có nơi trên 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.